Ơi lời của Chúa, xin chúng ta đến với Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con lớn tiếng cảm ơn Ngài vì cơ hội quý báu Chúa ban cho chúng con sáng hôm nay. Được đến trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, để ca ngợi Ngài. Và giờ đây chúng con đến với lời của Ngài. Xin thần của Ngài ở với chúng con, mở mắt tâm trí của chúng con, để chúng con hiểu được lời của Chúa. Không phải bởi sự khôn ngoan mà chúng con hiểu được ý tưởng sâu xa của Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự soi dẫn của Chúa Thánh Linh mà chúng con hiểu được ý muốn của Ngài, ý tưởng của Ngài. Vì thế Chúa cho chúng con cái sự khiêm nhường, hạ mình để lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Linh phán qua môi miệng của con, qua sự yếu đuối của con. Xin Chúa thương xót và Chúa mở tâm mở trí cho tất cả ông bà anh chị em chúng con. Chúng con hiểu được ý muốn của Ngài. Chúng con cầu nguyện như này trong danh Chúa Jesus Christ. First of all, I would like to pass on greetings and love for my church in Adelaide, VECA Nam Úc.
Trước hết thì tôi xin gửi lời chào đón tất cả quý bạn chị em từ hội thánh chúng tôi ở vùng Nam Úc.
I'm very grateful to your senior pastor, your associate pastor, and other pastor and the church board. And all of you for giving me the privilege to serve with you with the Word of God.
Tôi rất là biết ơn mục sư quản nhiệm cũng như tất cả các vị mục sư truyền đạo trong hội thánh Chúa cùng ban trị sự như tất cả quý bạn chị em đã cho tôi cái đặc ân là hôm nay được đến đây để cùng thờ phượng Chúa và rao giảng lời của Chúa.
Let's get into the Word of God.
Ta bắt đầu cùng suy gẫm lời Chúa.
I want to start with a question.
Tôi muốn bắt đầu với câu hỏi.
What is the most powerful event that ever happened in history?
Cái sự kiện nào là quan trọng nhất, sự kiện nào là quyền năng nhất đã xảy ra trong lịch sử của thế giới?
I think all of you are wondering the answer for this question.
Tôi nghĩ rằng quý bà chị em đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này.
You might think that my birth is the most important event in history.
Có thể là chúng ta nghĩ rằng cái ngày sinh của chúng ta đó là cái sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời của thế giới này.
I guess we think that we are the most important person in the world.
Có thể chúng ta nghĩ là chúng ta là người quan trọng nhất trong thế giới này.
And in that thinking, we think that the world should revolve around me.
Và vì suy nghĩ như vậy nên chúng ta nghĩ rằng thế giới này nên quay xung quanh chúng ta.
The most important, the most powerful event in history is the resurrection of Jesus Christ.
Cái sự kiện quan trọng nhất của thế giới này đó là sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ.
And the resurrection of Jesus Christ is the central to everything we believe.
Và cái sự sống lại của Chúa Jesus đó là trọng tâm của tất cả niềm tin của chúng ta.
And Christianity can stand or fall on this doctrine, the resurrection of Jesus Christ.
Thế cái cơ đốc giới có thể là đứng vững hoặc là ngã dựa trên chỉ cái sự kiện là Chúa Giêsu sống lại hoặc là cái lý thuyết, cái lời dạy sự dạy dỗ này.
To the Apostle Paul, the most important thing in his life is to know Christ.
Đối với sứ đồ Phaolô thì cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của ông đó là nhận biết Chúa Giêsu Christ.
But only, not only to know Christ, but to know the power of His resurrection.
Nhưng không phải chỉ biết về Chúa Giêsu thôi, nhưng mà phải biết đến năng quyền của sự sống lại của Chúa Giêsu.
And so the Apostle Paul say in Philippians chapter 3 verse 10a.
Do vậy mà sứ đồ Phaolô đã viết ở trong Philip đoạn 3 câu 10.
That I might know him And the power of his resurrection.
Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài.
So the apostle Paul's purpose, the primary purpose in life, or what he wants more than anything in life, is to know his Lord and Savior personally.
Như vậy cái mục đích trọng yếu cuộc đời của Phaolô đã là được biết đến Chúa Giêsu.
But not only that, he wants to know the power of his resurrection.
Nhưng mà không phải chỉ như vậy thôi, mà nhưng mà ông cũng muốn biết đến quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêsu nữa.
Let me ask you this question.
Tôi xin hỏi quý bà cho em câu hỏi này.
Can we know Jesus Christ personally apart from knowing his power?
Tôi muốn hỏi quý bà cho em là có thể nào mà chúng ta chỉ biết Chúa Giêsu một cách cá nhân thôi mà không biết đến quyền năng của sự sống lại của Ngài hay không?
You need his power in order to know him personally.
Chúng ta cần phải có quyền năng của Chúa Giêsu để chúng ta có thể biết Ngài một cách cá nhân.
We need his power in order to have a personal relationship with Jesus.
Chúng ta cần quyền năng của Chúa Giêsu để rồi chúng ta có thể biết Chúa Giêsu, có một cái mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu.
Let me take this for example.
Tôi muốn đưa ra cho quý bạn xem một ví dụ như thế này.
See, husband and wife are meant to be one spiritually and physically.
Vợ chồng được kể như là một về mặt tinh thần, về mặt cũng như là về mặt thể xác nữa.
The more the husband and wife spend time together.
Vợ chồng mà càng dành thời gian nhiều với nhau chừng nào,
the more they get to know each other more intimately.
Thì càng mật thiết với nhau chừng đó.
And the more they become alike.
Rồi càng ngày càng giống nhau chừng đó.
You see, you look at a husband and wife who have been in marriage for a long time.
Chúng ta thử quan sát những cặp vợ chồng mà đã cưới nhau lâu rồi.
You can see their face look very similar.
Chúng ta thấy mặt họ, khuôn mặt của họ giống nhau.
Can you look to your wife, look to your husband?
Chúng ta tự nhìn vợ và chồng chúng ta đi.
Knowing Christ personally,
biết Chúa một cách cá nhân,
results in becoming like Him.
Thì chúng ta sẽ trở nên càng giống Chúa hơn.
But what does it take for us to become more like Christ?
Nhưng mà cái giá chúng ta phải trả để rồi chúng ta trở nên giống như Chúa là thế nào?
Listen to this question. What does it take for us to become more like Christ?
Như vậy, câu hỏi chúng ta là cái giá mà chúng ta cần phải trả để chúng ta trở nên giống như Chúa càng hơn là như thế nào?
It takes the power of resurrection of Jesus Christ.
Đó là chúng ta phải cần có cái quyền năng của sự sống lại của Chúa.
To make us more like Christ.
Để rồi chúng ta giúp chúng ta để chúng ta càng trở nên giống như Chúa chúng ta hơn.
Therefore, we cannot know Christ without knowing His power.
Do vậy chúng ta không thể nào biết Chúa Giêsu nếu như chúng ta không biết đến quyền năng của Chúa.
That is why the apostle Paul said, "I might know Him and His power."
Do vậy đó là lý do tại sao mà sứ đồ Phaolô nói rằng để rồi tôi biết Chúa và biết đến quyền năng của sự sống lại của Ngài càng hơn.
The first idea I want to share with you is God raised Jesus from the dead by His mighty power.
Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với bạn cho em đó là Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết bởi quyền năng của Ngài.
Jesus was crucified.
Chúa Giêsu đã bị đóng đinh.
And actually died on the cross.
Ngài đã chết trên cái thập tự.
His body was taken away.
Người ta lấy xác Ngài đi.
And place was placed in the tomb by a man named Joseph.
Và được chôn ở trong mộ bởi một người tên là Joseph.
And the Bible says on the third day Jesus was raised from the dead.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngày thứ ba thì Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại.
And then he appeared to his disciples many times.
Và sau đó Ngài hiện ra với các môn đồ của Chúa rất là nhiều lần.
Before He returned to heaven.
Trước khi Ngài trở về trời.
And the Bible says, In Acts chapter 2 verse 24, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death. And because it was impossible for death to keep its hold on him.
Ở trong, ở trong công vụ đoạn 2 câu 24 lời Chúa chép như thế này, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó.
Death has great power.
Chúng ta biết rằng sự chết cũng có cái quyền năng rất là lớn.
But it could not hold Jesus under its power.
Nhưng mà nó không thể nào kiềm giữ Chúa Giêsu dưới quyền của nó.
Because God raised Jesus from the dead.
Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
By exerting the power in Jesus.
Bởi vì Ngài ban năng quyền đó cho Chúa Giêsu.
Now how did God raise Jesus from the dead?
Chúng ta đặt câu hỏi là làm thế nào để Đức Chúa Trời khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết?
He raised Jesus from the dead by applying his mighty power in him.
Bởi vì Ngài dùng cái quyền năng của Chúa trao cái quyền năng đó cho Chúa Giêsu.
But not only the resurrection power raised him from the dead.
Nhưng mà không phải chỉ cái quyền năng của sự sống đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết đâu.
But brought him to the highest place of supreme authority and prestige.
Nhưng mà cũng đem Chúa Giêsu đến một cái địa vị, một cái ngôi vị cao nhất.
And give him the name above all names.
Và ban cho Ngài danh trên hết muôn danh.
And that's why the Apostle Paul in Ephesians chapter 1 say that God demonstrate his power.
Đó là lý do sao mà ở trong Ephesians chúng ta biết rằng Chúa, Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng của Ngài.
Publicly.
Công khai trước mặt mọi người.
So that we all know his power.
Để rồi tất cả chúng ta đều biết đến quyền năng của Ngài.
And the Apostle tried to describe this kind of power.
Và sư đồ Phaolô đã cố gắng để có thể diễn tả cái quyền năng đó.
And in Ephesians chapter 1 verse 19 he say, and his incomparably great power for us who believe.
Và đó là do tại sao mà trong Ephesians đoạn 1 câu 19 chúng ta biết rằng và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin lớn là dường nào.
The power is the same as the mighty strength that he exerted when he raised Christ from the dead.
Quyền năng đó đã khiến Ngài, Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ cõi chết.
And furthermore, he said that it brought Jesus to the highest place of supreme authority.
Và quyền năng đó cũng đã đem Chúa Giêsu đến một cái địa vị rất là cao đến tuyệt đỉnh.
So that he can sit at the right hand side of the God the Father.
Để rồi Ngài sau đó Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
And the resurrection power of Jesus is incomparable.
Và cái sự sống lại của Chúa Giêsu là không thể nào so sánh với, không có điều gì có thể so sánh với quyền năng đó.
His resurrection power can overcome any power in this world.
Quyền năng của sự sống lại của Ngài có thể thắng hơn tất cả bất cứ quyền năng nào, quyền thế nào của thế gian này.
There is two great power operating in this world right now.
Có hai cái thế lực, hai quyền năng đang vận hành ở trong thế giới chúng ta bây giờ.
The power of death.
Quyền năng của sự chết.
And the power of sin.
Quyền năng của tội lỗi.
These two power keep people under their bondage.
Hai quyền năng này đang cầm giữ mọi người trong sự nô lệ.
But the power of the resurrection of Jesus Christ is above these two powers.
Nhưng mà quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêsu vượt trội hơn hai loại quyền năng này.
The resurrection power of Jesus Christ can deliver us right now from the bondage of sin.
Quyền năng của Chúa, sự sống lại của Chúa Giêsu giải thoát chúng ta ra khỏi nô lệ của tội lỗi.
Right now, the power of Jesus Christ can deliver us from sin.
Ngay bây giờ thì quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta thoát ra khỏi quyền lực sự nô lệ của tội lỗi.
And the power of Jesus Christ will raise us from the dead on the last day.
Và gần đến ngày cuối cùng thì quyền chính quyền năng đó của Chúa Giêsu cũng sẽ khiến chúng ta sống lại từ cõi chết nữa.
So the resurrection power of Jesus Christ can overcome any power.
Do vậy chúng ta có thể nói rằng quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêsu có thể thắng hơn, trỗi hơn bất cứ loại quyền năng nào.
But the next point we want to consider is.
Nhưng mà điều kế tiếp chúng ta cũng sẽ cùng suy gẫm là
the same power that raised Jesus Christ from the dead is available to us.
Cái quyền năng mà Đức Chúa Trời dùng để khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết đó đều đang sẵn có cho mỗi chúng ta.
Ephesians chapter 3 verse 20. It says, "Now on glory to God, who is able through his mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think."
Ephesians đoạn 3 câu 20 là Chúa chép rằng vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.
The Greek phrase translated here as for us.
Trong tiếng Hy Lạp thì cho chúng biết cái con giống từ là dành cho chúng ta, cho chúng ta.
Could mean for our sake.
Cũng có nghĩa là bởi vì cớ chúng ta nữa.
But literally it means in us.
Nhưng mà đúng ra cái nghĩa nó là ở trong chúng ta.
That's why Ephesians chapter 3 verse 20 says mighty power at work within us.
Đó là lý do sao mà Ephesians đoạn 3 câu 20 chúng ta rằng bởi quyền lực cảm động trong chúng ta.
The same resurrection power that worked in Jesus that raised him from the dead.
Chính cái năng quyền mà đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
That same power is at work within us.
Cũng chính năng quyền đó đang hiện trong mỗi chúng ta.
No more or no less.
Không thấp hơn hoặc là không cao hơn.
So God made His resurrection power available to us.
Chúa đã làm sẵn ban sẵn cái quyền năng của sự sống lại đó cho chúng ta.
So that we can be transformed to be to the likeness of Christ.
Để rồi chúng ta có thể biến đổi và càng ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu hơn.
And that is the purpose of God for us.
Và đó là chính là mục đích của Chúa dành cho chúng ta.
The purpose of God is not to get us to heaven.
Cái mục đích của Chúa không phải chỉ là để đưa chúng ta về thiên đàng.
Now heaven is our destination.
Tất nhiên rằng cái điểm đến của chúng ta là thiên đàng.
But it's not the purpose of our life here on earth.
Nhưng mà đó là không phải là cái mục đích của chúng ta ở trong thế giới này.
The purpose of our life in us is to be like Christ.
Cái mục đích của chúng ta khi chúng ta còn sống trên đất đó là càng trở nên giống như Chúa Giêsu hơn.
And when we are like Christ, He is glorified.
Và khi chúng ta giống như Chúa Giêsu chúng ta thì chính Chúa được vinh hiển.
So he gives us the power.
Chúa ban chúng ta năng quyền.
So that we can be like him.
Để rồi chúng ta càng trở nên giống như Chúa hơn.
So that our life can be transformed.
Để rồi đời sống chúng ta được biến đổi.
Day in and day out.
Mỗi ngày.
God is working in you.
Đức Chúa Trời đang làm việc trong mỗi chúng ta.
Giving you the desire to obey Him.
Để rồi chúng ta cái ao ước để chúng ta vâng theo Ngài.
And the power to do what pleases Him.
Để rồi ban chúng ta năng quyền để chúng ta có thể làm những gì mà có thể làm vui lòng Ngài.
So not only God give us the desire to obey.
Không phải Chúa chỉ ban cho chúng ta cái ao ước để được vâng phục Chúa.
But also the resurrection power.
Nhưng mà quyền năng của sự sống lại của Đức Chúa Trời.
So that we can do His will.
Để rồi chúng ta có thể làm theo ý thánh của Chúa.
And Philippians chapter 2 verse 5 say, "In your lives you must think and act like Christ Jesus."
Và ở trong Philip đoạn 2 câu 5 thì chúng ta biết rằng trong cuộc sống chúng ta phải có đồng một tư tưởng và đồng một hành động như Chúa Giêsu chúng ta.
So God's purpose for our life is to think and to act like Jesus.
Do vậy, mục đích của Chúa Giêsu cho chúng ta đó là chúng ta phải có đồng một tư tưởng và đồng một hành động như Chúa.
And we cannot accomplish this purpose on our own strength.
Và chúng ta không thể nào thực hiện được cái mục đích này bằng sức riêng của mình.
We need the resurrection power of Jesus Christ.
Chúng ta cần có cái quyền năng sống lại của Chúa Giêsu.
But my question to you is.
Nhưng mà câu hỏi tôi dành cho quý bạn cho em là.
The resurrection power worked for Jesus Christ.
Cái quyền năng của sự sống đại đó đã hữu hiệu trong chính Chúa Giêsu.
But does it work for you?
Nhưng mà nó có hữu hiệu cho chúng ta hay không?
Does it work for you?
Nó có hữu hiệu cho chúng ta hay không?
It is in you and it is in Christ, but does it work for you?
Nó ở trong chúng ta cũng như ở trong Chúa Giêsu nhưng mà nó có hữu hiệu cho chúng ta hay không?
Why as a Christian we are struggling so much?
Tại sao là một cơ đốc nhân là người con của Chúa nhưng mà chúng ta phải chật vật với những vấn đề này rất là nhiều?
Why we don't have peace and joy in our lives?
Tại sao chúng ta không có sự bình an, không có niềm vui trong cuộc sống của chúng ta?
Why don't we reflect the joy and the goodness of God?
Tại sao chúng ta không thể nào phản ánh được cái niềm vui cũng như cái lòng nhân từ, những cái điều tốt đẹp từ nơi Chúa chúng ta?
Why it is so hard for us to get along with other Christians?
Làm vì sao mà chúng ta rất là khó để chúng ta có thể có sự hòa một hiệp một, hòa nhập với những con dân Chúa khác?
Even husband and wife and children and parents, why it's so hard for us to get along?
Làm sao để tại sao mà khó khăn đến nỗi mà chúng ta có để chúng ta có thể có sự hòa nhã, sống hòa hài hòa với ngay cả vợ chồng với những con cái của chúng
why
ta?
Why it's so hard for us to forgive one another?
Làm thế nào khó khăn chúng ta quá để chúng ta có thể tha thứ những người khác?
Why it's so hard for us to accept one another as Christ accepted us?
Làm thế nào mà khó khăn chúng ta quá khi chúng ta có thể tiếp để chúng ta có thể tiếp nhận nhau như Chúa đã tiếp nhận chúng ta?
Why it's so hard to respect one another?
Làm thế nào khó khăn quá để cho chúng ta có thể chấp nhận để chúng ta kính trọng lẫn nhau?
Why it's so hard to put other interests be above our interests?
Làm thế nào vì sao mà nó khó khăn quá để rồi chúng ta có thể đặt những cái lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chính chúng ta?
Why it's so hard to serve in humility?
Làm thế nào khó quá để chúng ta có thể hầu việc Chúa trong sự khiêm nhường?
Why?
Tại sao như vậy?
Why the resurrection power of God work for Jesus?
Tại sao cái quyền năng của sự sống lại của Chúa hữu hiệu trong chính Chúa Giêsu?
But why it doesn't work for us?
Nhưng mà nó không có hữu hiệu trong chính mỗi chúng ta.
Now let us look for the answer in 2 Timothy chapter 3 verse 5.
Vậy chúng ta có tìm câu hỏi đó ở trong Timothy nhì đoạn 3 câu 5.
He said that we will act religious, but they will reject the power that could make them godly.
Đoạn 3 câu 5, Timothy nhiều đoạn 3 câu 5, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó.
You know, there are many Christians going to church.
Chúng ta biết rằng nhiều con dân của Chúa, nhiều cơ đốc nhân đi đến nhà thờ.
For years.
Nhiều năm như vậy.
When they come, they sit on the they know exactly where they sit.
Khi đến giờ thời thì mình biết mình sẽ ngồi đâu.
They running around doing a lot of things in church.
Rồi đi vòng vòng làm rất là nhiều những chuyện khác nhau ở trong hội thánh.
But they, as the apostle Paul say, they act religious.
Chúng ta có thể nói rằng họ làm nghĩa vụ tôn giáo rất là tốt.
But they can reject the power that could make them godly. You see? Simple.
Nhưng mà họ không có được cái năng quyền hay là chấp nhận hay là sử dụng năng quyền để rồi
you know,
biến đổi đời sống của họ.
They should reject their own power.
Họ phải từ chối cái quyền riêng của họ, cái năng quyền riêng của họ.
They should reject their pride.
Họ phải chối bỏ cái lòng kiêu ngạo của họ.
And accept the power of Jesus.
Và tiếp nhận cái năng quyền của Chúa Giêsu.
That could make them godly.
Để rồi làm cho đời sống của họ tin tốt hơn, tin kính Chúa hơn.
That made them accept other people.
để rồi giúp cho họ có thể tiếp nhận những người khác.
Respect other people.
Kính trọng những người khác.
To serve with humility.
Để rồi hầu việc Chúa với sự khiêm nhường.
To forgive other who hurt you, who hurt us.
Để rồi họ có thể tha thứ những người khác, những người làm tổn thương họ.
So how then we can have the resurrection power of God work in us?
Làm thế nào để chúng ta có thể là dùng để rồi cái quyền năng của sự sống lại của Chúa hữu hiệu làm việc trong mỗi chúng ta?
Why does it work for us?
Tại sao nó không có làm việc?
So we need to know how.
Chúng ta phải biết cách
to have the resurrection of power of God work for us.
Chúng ta phải biết cách để làm thế nào để cho quyền năng của sự sống lại của Chúa trở nên hữu hiệu trong mỗi đời sống của mỗi chúng ta.
We should reject our own strength and power.
Chúng ta phải chối bỏ cái quyền lực riêng của mình.
And in humility accept the power of Jesus.
Và khiêm nhường nhận lấy cái quyền năng của Chúa Giêsu.
Depend on the Holy Spirit.
Dựa vào Đức Thánh Linh.
Seek his power in humility.
Và tìm kiếm quyền năng của Chúa trong sự khiêm nhường.
And in prayer.
Và trong sự cầu nguyện.
And then we can have his power work in us.
Có như thế chúng ta mới có thể có quyền năng của Chúa.
As much as his power work in Jesus Christ.
Trở nên hữu hiệu trong đời sống của chúng ta.
As much as his power work it for in
để rồi nó hữu hiệu, quyền năng đó hữu hiệu trong đời sống của Chúa Giêsu như thế nào?
That raised him from the dead.
Quyền năng đó đã khiến Ngài sống lại như thế nào?
And brought him to the highest place of authority.
Quyền năng đó đã đem Chúa Giêsu đến một địa vị cao nhất trên thiên đàng. Thì cũng đó, quyền năng đó cũng sẽ trở nên hữu hiệu trong đời sống của mỗi chúng ta nữa.
Are we humble enough?
Chúng ta có đủ khiêm nhường chưa?
To depend on the Holy Spirit.
Để rồi chúng ta dựa vào Đức Thánh Linh, cậy vào Đức Thánh Linh.
To give us the power to change our lives.
Để rồi Ngài ban cho chúng ta quyền năng để rồi chúng ta có thể biến đổi đời
sống. And through our changed life.
Để rồi qua đời sống biến đổi của mình.
Other people are changed.
Những người khác cũng sẽ được biến đổi.
Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa thật là sâu nhiệm. Nhiều khi chúng con tưởng rằng chúng con hiểu được lời của Chúa. Chúng con tưởng rằng chúng con có thể bởi sức chúng con mà chúng con có thể áp dụng lời của Chúa. Nhưng không phải bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh thì chúng con chẳng làm chi được. Xin Chúa cho chúng con có sự khiêm nhường, tìm kiếm Ngài, nương cậy nơi Ngài. Con cầu nguyện như này trong danh Chúa Jesus Christ.